cái điều duy nhất đó là con cũng thường gặp bạn bè thường hỏi con, cũng như có nhiều người khác đạo ngoại đạo của mình, tức là nhân viên lành hay là con giáo cũng phải còn như thế này, muốn họ pháp hỏi chứ không phải hỏi không hỏi ông ở họ pháp họ biết ai như là họ cái gì đó mà con thưa thật với thầy, anh biết là con vô lượng nghĩa mà bây giờ con muốn có thầy đây, thầy có thể dạy cho con, cũng như có một vài người không biết ai biết là Phật là gì, cái câu nào mà ngắn nhất, gọn nhất hay là dễ nhớ nhất thầy có thể chỉ cho con, cái đó là câu hỏi thứ nhất. Và thầy có thể cho con nói hết năm câu hay là có thể nói một câu đó thầy có thể giúp con giải quyết được cái câu đó trước cho con mà cái tâm vô trước rồi con tiếp cận con với ai. Dạ.
Thưa đại chúng, cái câu hỏi chính là A Di Đà Phật là gì? Muốn câu gọn nhất, ngắn nhất. Thật sự A Di Đà Phật là ngắn nhất rồi, đâu câu nào ngắn hơn rồi. Thật sự ra thì thưa đại chúng, nếu mình nói trong Phật pháp á, thì mình có thể nói nghĩa của A Di Đà Phật. Như bây giờ mình cho dù mình có giải thích là A Di Đà Phật nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức thì cũng ngồi giải thích tiếp, đúng không? Bây giờ nói gọn thôi ha. A Di Đà Phật nghĩa là tự bản tâm thanh tịnh, gọi là tự tánh thanh tịnh. Khi nào tâm mình thanh tịnh lúc đó là A Di Đà Phật đó. Vậy đi ha. Còn nếu mà tâm mình chưa tịnh á, có nói thiên kinh vạn quyển cũng không vô được, chỉ cần tâm thanh tịnh là A Di Đà Phật rồi. Ví dụ bây giờ chuyện gì nó tới mình, A Di Đà Phật xong. Thôi anh có nói gì nói, tâm tôi thanh tịnh. Cũng giống như cái vị đệ tử đi chợ về, hỏi ngươi từ đâu tới, nói dạ con từ Los Angeles về. Ta đang nghe nói Los Angeles ồn ào lắm phải không? Nói dạ tâm con thanh tịnh. Ông thầy nói được, có khả năng đi chợ tiếp. Nghĩa là dù chợ búa có ồn ào nhưng tâm con vẫn an tịnh. Có nhiều khi trong cuộc sống người ta tới ta nói đủ thứ, ta nói oan, nói ức, nói trái, nói phải. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nghĩa là gì? Tâm mình thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì những cái lời oan ức hơn thua gì nó không có tác động gì được mình. Mà mình không cần niệm lớn ra, A Di Đà Phật anh nói tiếp đi, A Di Đà Phật anh nói tiếp đi, cái đó là mình chọc tức người ta đó, không? Và A Di Đà Phật tự tánh mình biết thôi. Còn ngồi giải thích thì có giải thích, có thể giải thích bốn chữ A Di Đà Phật một tháng trời dưới cái nghĩa đó. Nhưng bây giờ đã muốn nói ngắn gọn thì phải gọi ngắn gọn thôi. Bản tâm thanh tịnh. Bây giờ đối với các vị mà người ta, nó có hai loại hỏi nha. Một, hỏi vì không biết. Hai, hỏi vì thách thức. Thì nếu họ hỏi vì không biết thì mình nói ngắn gọn cho người ta để ta nắm được cái ý ta tu. Khi nào tâm anh thanh tịnh, không còn phiền não, giận hờn, chấp trước là lúc đó anh trở về với A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình hiểu rằng người ta hỏi vì thách thức để coi đấu giáo lý với mình thì đừng mất thời gian. Tại vì mình không phải là học Phật để đi đấu giáo lý, mình học Phật để chuyển hóa tâm thức của mình. Thật sự là khi mình nghe câu hỏi, mình hiểu được câu hỏi người ta hỏi gì người ta không biết. Bây giờ mình nói tràn gian thì người ta càng không biết nữa, vì một chữ người ta không biết thì sao mình nói nhiều được. Thôi nói gọn thôi. Khi nào tâm anh không còn phiền não khổ đau chấp trước là lúc đó anh trở về với được Phật A Di Đà. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng như là, có phải là khi mình thường thường, tại sao lúc mình chết mình niệm A Di Đà? Vì mình muốn trở về với trạng thái của sanh tử. Vậy thì khi mà mình tâm mình đang phiền não, mình trở về được với trạng thái thanh tịnh của mình thì lúc đó mình trở về được với Đức Phật A Di Đà. Hiểu ý không? Cho nên tại sao Đức Phật A Di Đà ta vẽ hình ngài, ta để cái hoa sen ngay giữa lồng ngực này, cầm cái hoa sen ngay lồng ngực nè, đưa cái tay ra vậy nè. Hoa sen là vượt khỏi bụng. Hoa sen là một loài hoa vượt khỏi bụng. Mà tâm anh vượt khỏi bụng thì bụng nó có tới, tâm anh không có dính thì A Di Đà Phật rồi. A Di Đà Phật rồi. Cha Di Đà Phật gọn gàng là khi tâm không còn khổ đau chấp trước. Còn nếu mình ngồi mình giải thích theo Phật học á, thì khi nào người ta, quý vị là người học Phật thì quý vị mới học Phật được. Còn mình không có thì giờ vị nào ta không biết gì hết, ta nói tôi nghe niệm A Di Đà Phật hoài. Nghĩa là gì? Đơn giản thôi, khi nào tâm anh không có phiền não giận hờn ai hết là anh trở về được với trạng thái của Phật, là trạng thái thanh tịnh. Cho nên hoa sen để ngay lòng ngực là Phật A Di Đà. Nói theo kinh nói là Phật rước mình bằng đài sen, gặp ngay đây. Tâm mà không còn dính mắc buồn nhơ thì nằm ngay đây. Mà tâm không còn dính mắc buồn nhơ thì sẵn sàng đủ một cánh tay khác để mà tiếp. Anh nói bao nhiêu tôi có thể tiếp, hay là chúng sanh khổ đau cần tôi sẽ tiếp, và tôi đưa hết trở về với cực lạc. Bao nhiêu khổ lụy, chúng sanh là tượng trưng cho phiền não, đưa chúng sanh về cực lạc hết. Nghĩa là bao nhiêu khổ nạn đến với mình đều tiêu hóa hết và đưa về cái chỗ trạng thái bình an hết, vãng sanh liền. Vậy chữ vãng sanh là gì? Vừa đang đau khổ quá, nghe được một câu bừng tỉnh lên rồi vãng sanh rồi đó. Sanh là sống, vãng là đến, đến một sự sống mới, không còn chấp trước phiền não gì hết. Nếu mình giải thích cho người ta, những người ta chưa hiểu đạo phải nói vậy đó. Còn mà ngồi mà giảng quá mười bốn ước cõi, có một thế giới cực lạc gì người ta nghe chưa có nổi đâu. Mình nên nói cái cứu cánh rốt ráo nhất, mà thật tình là học Phật cuối cùng rồi trở về cái rốt ráo đó đó. Làm sao cho tâm mình được an tịnh là tịnh độ, tâm mình tỉnh là tỉnh độ. Ví dụ như người mà sập là chánh điện là nó sập, người bê bối thì chỗ này nó bê bối. Bác muốn ngắn gọn mà nãy giờ Pháp Hòa nói dài dòng quá. Câu thứ hai.
Thưa thầy, con câu hỏi thứ hai. Chung đến trong con người, chung đi trong hoa hồn, việc đời qua trước mắt, trên đầu già như một. Chúng ấm chung đẻ hoa hồn hết, đêm qua trong trước một cảnh mai. Nhân việc thầy nhìn về đây, cô xin mừng thưa thầy sẽ có thể cho con tính được cái mái chất bằng cái phương pháp nào cho dễ, cho gọn gàng và dễ dàng, dễ dàng còn tìm cái mái đó là trong người này.
Bài thơ của bác vừa đọc á, đó là bài thơ của một thiền sư. Thiền sư này sống vào thời Lý, ngài là thiền sư Huyền Không Bản Giác. Ngài thiền sư Mãn Giác, và ngài đọc cái bài kệ đó trước khi ngài mất. Thì cái bài kệ là cái bài thơ nãy bác vừa đọc đó: xuân đi trong hoa rụng, xuân đến trong hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Cái ý của bài thơ này nói á, là cuộc đời mỗi ngày mỗi đi qua, phải không? Việc có đi qua, tóc mình thì già bạc đi, mình già mua đi, đời vẫn cứ thế. Thì chúng ta, và ngài cho một chúng ta một hình ảnh, một sức sống. Đừng có nghĩ rằng lá rụng thì nghĩ là cây chết, năm tới trời ấm trở lại thì hoa lá sẽ đâm chồi. Nghĩa là đừng nghĩ cuộc đời này cái khổ của mình là khổ mãi, hết khổ rồi sẽ tươi tắn trở lại. Ý của ngài muốn nói vậy. Thì bác hỏi là xin thầy chỉ cho con cành mai đó. Dễ thôi. Mỗi sáng mà ngủ dậy còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên trời. Thật ra đó, cành mai đó là gì? Đó là sự sống mỗi ngày của chúng ta. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây, ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây, rồi quý vị đã thấy rằng đi qua chưa? Quá rồi. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Hôm qua đã qua, hôm nay mình già hơn hôm qua ngày rồi, thấy không? Rồi, nhưng mà rồi đừng bảo xuân tàn qua rụng hết, đừng nghĩ rằng thầy đi rồi thầy không trở lại, biết đâu ngày mai thầy trở lại sao, phải không? Cho nên là người ta hay nói gì đó, thầy ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua thêm cái vé tháng sau thầy về. Đừng nghĩ xuân tàn qua rụng hết, đúng không? Thì cái cành hoa đó là gì? Mỗi sáng mình thức dậy mình thấy mình còn sống đây là một cành mai rồi. Hơi thở mình còn là một cành mai rồi. Cho nên cái câu mở đầu thức dậy niệm miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Hay nói gọn nữa, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Và cành mai đó mình nhặt được mỗi ngày, hôm qua là đã qua rồi, sáng hôm nay một cành mai. Cho nên Hòa Thượng Mãn Giác của mình ở Mỹ đó, Ngài cũng hiểu Mãn Giác rồi. Và Ngài làm cái bài thơ, trong đó có một câu cuối cùng của Hòa nhớ nè: ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh.
Thưa thầy, tôi xin hỏi câu thứ thứ ba. Đức Phật Thích Ca ra đời cũng thế 80 năm, thầy trước mắt 49 năm trong ba xã hội. Thầy có thể cho chúng tôi biết cái câu nào mà Phật nói hay nhất và có thể ăn nên đọc cái câu đó? Chứ còn đừng quá thể Đức Phật Thích Ca nó có 49 ngàn pháp vô mình không nhớ được. Thì giờ thầy có thể cho biết cái câu nào mà Đức Phật Thích Ca nói hay nhất và cái pháp vô nào hay nhất, thầy có thể để chỉ dạy cho chúng tôi biết để cho họ.
Vậy là trả lời câu này nữa là xong ha. Thật sự ra thưa đại chúng, mà khi mà lịch sử nói rằng Đức Phật thuyết pháp 45 năm, hơn 300 lần kết tập, kia như là 300 hội, thì giờ bác đặt câu hỏi là bây giờ Phật nói mênh mông nhiều quá rồi, con không biết câu nào mà hay nhất để con nhận, phải không? Thật ra thì rất nhiều, nhưng mà tùy mình có thể chọn một cái nào cũng được. Nhưng mà theo Hòa nghĩ á, mình có thể chọn một câu này: đừng nương tựa vào bất cứ cái gì và bất cứ ai, hãy nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Tại vì sao? Tại vì sao mà nói như vậy? Bởi vì cho dù mình nương tựa với bất cứ ai, thủy chung cái đó cũng là vô thường. Ví dụ bây giờ nếu Pháp Hòa có tu trọn đời này, quý vị nương tựa quý thầy tu hành đàng hoàng trọn đời, trước sau thầy cũng chết, mình đâu nương tựa cả đời được. Đó là chưa nói là những lúc mà mình bực bội, rồi mình thấy những cái sai dở của các vị, rồi mình bỏ, mình không thèm nương tựa. Cho nên nương tựa cái đó cũng còn tạm lắm. Bây giờ bất cứ ai trong cuộc đời này, dù đó là bậc nào đi nữa, đừng nương tựa cái đó, nương tựa tạm thì được, để mình thấy thôi. Cuối cùng phải trở về với chánh pháp. Chỉ có nương tựa với chánh pháp là mình mới vững chắc thôi. Đó là một cách. Còn đối với những người khác nữa thì mình có thấy là Phật thật ra suốt 45 năm của Phật chỉ còn gom gọn trong 3 câu thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó, Phật dạy tất cả 45 năm Phật của Phật đó gom gọn còn có 3 câu đó. Mà 4-3 câu đó là quý vị thể hiện trong 3 miếng cơm lạc mỗi ngày đó. Quý vị ăn cơm mà ăn mặn, ăn chay không cần biết. Cứ việc mỗi ngày ăn cơm đó, trước khi ăn cơm cầm chén cơm lên, rồi múc 3 miếng cơm lạc, nguyện không làm điều ác. Muỗng cơm thứ 2, nguyện làm các việc lành. Muỗng cơm thứ 3, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nguyện không làm điều ác tương đồng với lại Bồ Tát giới là gì? Nhiếp luật nghi giới. Nguyện làm tất cả điều lành là tương đồng với giới Bồ Tát là gì? Nhiếp thiện pháp giới. Nguyện độ tất cả chúng sanh thì tương đồng với giới Bồ Tát là gì? Nhiêu ích hữu tình giới. Tất cả các vị thọ Bồ Tát, quý vị thọ bao nhiêu giới không cần biết, nhưng mà nếu 3 cái đó không thọ được thì không có giới nào mình thực hiện hết. Cho nên là nếu mình nguyện là nguyện không làm điều ác thì tự động mình sẽ chấp nhận sự giữ giới thọ trì. Nếu mà mình nguyện rằng tất cả con sẽ làm tất cả việc lành, thì một việc nhỏ dù nhặt miếng rác lên cũng làm, dù rửa cái chén cho người khác mình cũng làm. Còn nếu mình không thực hiện được cái điều đó mà người ta nhờ mình nhắc cái ghế, mặt tôi dày mày đi nhắc ghế chị ngồi hả? là khác liền. Còn nếu mình nói đàm nguyện làm các việc lành rồi thì dắt cho người ta ngồi một cái ghế, lấy cho người ta một cốc nước, mình vẫn làm được một cách nhẹ nhàng như thường, vì đó là bản hoài của mình, bà bản nguyện của mình. Chứ Bồ Tát là vậy thôi chứ có gì đâu. Bồ Tát là vậy thôi.